thần thánh, đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội. Ở đây, chúng ta hãy tìm hiểu diễn tiến các sự kiện theo khía cạnh con người. Trong một cuộc họp của nghị viện, người ta đã quyết định sẽ giết Đức Giê-xu Na-za-rét. Họ lợi dụng dịp người có mặt tại Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ vượt qua. Giu-đa, một người trong nhóm 12, phản bội Chúa Giê-xu lấy 30 đồng bạc bằng cách chỉ chỗ để người ta bắt người. Họ bắt Chúa Giê-xu và điều người đến nghị viện trước câu hỏi của vị thượng tế: "Nhân danh Thiên Chúa hàng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không?" Chúa Giê-xu trả lời: "Ông đã nói rồi đó." Mát-cô đoạn 14 câu 62, Lu-ca đoạn 22 câu 70. Nghị viện thấy lời tuyên bố này là phạm thượng rõ ràng, nên họ quyết định kết án người phải chết. Mát-cô đoạn 14 câu 64. Tuy nhiên, nghị viện không thể thực thi án phạt ấy nếu toàn quyền Roma không đồng ý. Bản thân Phi-la-tô cho rằng Chúa Giê-xu vô tội, và ông đã mấy lần tỏ ra điều đó. Sau khi đã những phản kháng yếu ớt trước áp lực của nghị viện, cuối cùng ông phải nhượng bộ vì sợ thất sủng trước hoàng đế Ca-i-sa, lại càng sợ vì đám đông dân chúng bị những người ủng hộ việc loại trừ Đức Giê-xu xúi dục, bây giờ đòi đóng đinh người. Đóng đinh nó vào thập giá. Vậy là Chúa Giê-xu bị lên án tử bằng cách đóng đinh. Trách nhiệm lịch sử đối với việc đóng đinh Chúa Giê-xu là nơi những người đã được nêu tên trong các sách Tin Mừng, ít là một phần. Chính Chúa Giê-xu đã nói như thế khi trả lời Phi-la-tô ở công đường: "Kẻ trao nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn." Gioan đoạn 19 câu 11. Ở chỗ khác người nói: "Con người đến như đã viết về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì tốt hơn." Mát-cô đoạn 14 câu 21, Mát-thêu đoạn 26 câu 24, Lu-ca đoạn 22 câu 22. Chúa Giê-xu ám chỉ những người khác nhau bằng những cách khác nhau sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của người: Giu-đa, các đại diện nghị viện, Phi-la-tô và những người khác. Trong bài giảng sau lễ hiện xuống, Simon Phê-rô đã lên án các vị lãnh đạo nghị viện về tội giết Đức Giê-xu: "Các ông đã đóng đinh và giết chết người nhờ tay những kẻ vô luật." Tuy nhiên, việc tố cáo này không vượt qua phạm vi những người thực sự có trách nhiệm. Công đồng Vatican II khẳng định, mặc dù giới cầm quyền Do Thái và những người theo sự hướng dẫn của họ đã gây áp lực khiến Chúa Giê-xu phải chết, nhưng không phải là tất cả mọi người Do Thái vào thời đó, cũng không phải những người Do Thái ngày nay có thể bị kết tội trong cuộc khổ nạn của người. Đối với lương tâm những cá nhân liên quan, chúng ta phải nhớ lại những lời Chúa Giê-xu trên thập giá: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Lu-ca đoạn 23 câu 34. Những lời này vang vọng trong một bài giảng khác của Phê-rô sau lễ ngũ tuần: "Thưa anh em, bây giờ tôi biết rằng anh em đã hành động vì vô minh, và những người lãnh đạo anh em cũng vậy." Công vụ đoạn 3 câu 17. thật là một sự dè dặt trước mầu nhiệm lương tâm con người, dù là trong trường hợp tội phạm nặng nhất trong lịch sử, tội giết Chúa Kitô. Noi gương Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, cho dù là khó mà phủ nhận trách nhiệm của những người đã cố ý thực hiện cái chết của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải nhìn sự việc trong ánh sáng kế hoạch đời đời của Thiên Chúa. Kế hoạch này đòi hỏi con yêu dấu của người dâng hiến chính mình làm lễ vật đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn cao hơn này, chúng ta nhận thức rằng vì tội lỗi chúng ta, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Tất cả chúng ta vì tội lỗi mà đã góp phần gây ra cái chết của Chúa Kitô như là lễ vật chuộc tội chúng ta.